30 tháng 5 năm 1974. Hân do viết.
Hôm nay khi chúng tôi đang trên đường dọc theo vịnh Tillamook về hướng Bắc, thì có nhóm hội sinh viên thuộc ban công dân của đài radio trong vùng cho chúng tôi những ly trà nóng. Khu vực này có tới khoảng 200 hội viên. Họ nói rằng các đường dây liên lạc lúc nào cũng bận rộn theo dõi địa điểm lộ trình của chúng tôi. Đến gần vùng Garibaldi, có chú em hỏi chúng tôi có phải là những ông sư thiếu lâm không? Chắc em này coi phim công phu trong truyền hình nhiều lắm rồi. Chú bé không chút ngại ngùng, khoe khoang bảo là rất hãnh diện khi đã đánh hạ được thằng bạn trong trường. Thấy rõ em rất say mê tuồng phim mạo hiểm của một ông sư tứ cố vô thân sống ở miền Tây Mỹ vào thế kỷ thứ 19. Chuyện phim được trích dẫn, hay đúng hơn là trích dẫn sai lầm, những triết lý của Lão Tử và Khổng Tử. Vậy mà tuồng phim rất được mọi người ưa chuộng. Nhưng nếu ta nhìn thủng lớp vỏ trá hình triết lý Đông Phương, thì đây cũng chỉ là trò biểu diễn đánh đấm bạo động hàng tuần trên đài truyền hình mà thôi. Trẻ con huân tập xem những chương trình như vậy, giờ này qua giờ khác, hết ngày này đến ngày khác, ngay cả trước khi chúng biết nói biết đi. Cho nên các em bị đầu độc và cho rằng bạo động là phương pháp để thành công. Và tại sao? Vì những người quảng cáo tham lam muốn nó được xen kẽ bởi những mục quảng cáo kích thích để bán các sản phẩm của họ. Là vì nếu chuyện phim có hấp dẫn được nhiều người xem thì sẽ có dịp thấy luôn sự cổ động quảng cáo kèm theo đó. Tôi không phải là chuyên viên báo chí gì cả, nhưng chỉ muốn minh bạch cho thấy rõ vấn đề trẻ con phải chịu ảnh hưởng bởi sức thu hút mạnh mẽ này. Và đến khi chúng lớn lên, không sao tránh khỏi sự trả giá quá đắt để được thỏa lòng tham lam của người quảng cáo. Tôi không biết các nhà soạn giả tuồng công phu có để ý là Lão Tử mà họ thường lấy làm dẫn dụ trong truyện phim đã nói rằng người hung hăng bạo động sẽ bị tận diệt trong cảnh bảo tàng. Ông bà Blackwell ở Garibaldi sắp đặt phòng cho chúng tôi về nghỉ ở nhà họ.
Ngày 31 tháng 5 năm 1974, thằng cụ biết.
Lúc đi qua vùng Rockaway, có hàng trăm người đến hỏi chuyện, kể cả một anh cảnh sát trưởng thân thiện. Chúng tôi nhận thấy phương pháp tốt nhất liên quan đến việc chúng tôi làm là nên diễn giải với mọi người theo đúng danh từ tôn giáo của chính họ. Khi đạo Phật từ Ấn Độ chuyển nhập đến Trung Hoa, đã bị biến hóa lẫn lộn vào những ngôn từ, tư tưởng của đạo Khổng và đạo Lão, để rồi hợp nhất tất cả thành một phái không thể tách rời được. Chúng tôi cũng nhận ra rằng sau những lần tiếp xúc, thật không ích gì nếu cứ cãi lý với người về tôn giáo tín ngưỡng. Nếu có người đã quyết lòng muốn đến thuyết phục chuyển hóa chúng tôi, thì họ sẽ không cảm hứng gì để nghe những ý kiến của chúng tôi. Cho nên điều tốt nhất trong hầu hết các trường hợp là chỉ nên giữ thái độ thân thiện với họ là hơn. Tuy tôi rất mong có thể san sẻ được với họ là tôi không tin vào vấn đề đúng sai. Tôi nghĩ rằng tất cả tôn giáo đều có giá trị và đều phục vụ nhu cầu con người như trong lúc họ tăng trưởng đời sống tâm linh. Chính đạo Phật cũng chỉ là nấc thang để bước qua. Đức Phật so sánh giáo lý của Ngài như một chiếc bè, chỉ tồn tại để đưa giúp người qua đến bên kia bờ. Tuyệt vời biết bao nhiêu nếu chúng ta đừng vội vàng phân loại lẫn nhau vào những phạm trù hư cấu do những định kiến sai lầm. Thật ra con người rất phức tạp và cũng rất đặc sắc, thì làm sao mà phân loại một cách vô lý như vậy được?
Ngày 1 tháng 6 năm 1974, Hân Do viết.
Con đường quanh co dẫn theo vịnh Nahemlin, vùng đất bị trũng xuống, xình lầy, toàn rong biển và những khúc cây trôi tắp trên bãi đất cát. Những dãy đồi thấp thoáng, lờ mờ xa tít về hướng Tây. Vào buổi chiều, chúng tôi đi theo lối quẹo xuống đồi để vào một khu phố nhỏ vùng Weller. Nơi đây hình như mọi người đang vây quanh chờ đợi để được nhìn chúng tôi lễ lạy ngang qua. Ông chủ tiệm tạp hóa trong phố bảo chúng tôi cần gì thì cứ tự nhiên mà lấy, nên chúng tôi chỉ xin một cái dao cạo râu. Sau một lúc nghỉ xả hơi, cậu cháu trai của ông chủ tiệm này đã từng là chủng sinh của tu viện Thiên Chúa Angel đến phỏng vấn chúng tôi cho bài báo của thành phố. Anh ta đã hỏi mấy câu rất chí lý. Trong cuộc phỏng vấn, anh này một đôi lần cứ than phiền rằng
triết lý của các ông phức tạp quá.
Đáng tiếc thay, những cố gắng của tôi để diễn tả một cách giản dị những lý căn bản của nghiệp quả, luân hồi và giác ngộ đã làm đối phương phản đối. Tôi bắt đầu cảm thấy hết phương cách và thất vọng, bởi vì tôi càng giải thích đơn giản hơn thì những đối nghịch càng gút mắt vào tâm người phỏng vấn. Cuối cùng, cảm thấy mất thời giờ quá nên tôi nói: "Thôi mình đi Xu Huynh ơi." Chúng tôi được một chú bé dẫn đường lên cánh đồng cỏ ở ngọn đồi cao phía trên thành phố để nghỉ qua đêm.
Ngày 2 tháng 6 năm 1974, Hằng Cũ viết:
Lễ lạy sáo dặm dưới cơn mưa bão vùng Oregon cũng không tất yếu là điều khó thực hành cho lắm. Tôi chẳng để ý gì đến nước ngập, và sau một lúc nó hầu như không thực có ở quanh đây. Thật ra lúc này cảnh vật rất yên tĩnh nên đáng được thưởng ngoạn. Chúng ta sẽ thấy mưa tưới nhuần cây cỏ và làm cho tất cả cảnh vật trở nên tươi mát sạch sẽ hơn. Đáng tiếc thay, vì hầu hết mọi người đều chạy vội vào nhà khi thấy mưa rơi. Thật là đáng tiếc cho họ đã bỏ lỡ dịp rồi.
Ngày 3 tháng 6 năm 1974, Hằng Nho viết:
Chúng tôi lại ngang qua hai khu phố Helalem và Manzanita, rồi tiến thẳng luôn lên ngọn núi Neskani, cao khoảng 1.700 bộ, tức là hơn 500 mét, và hiện cắm trại ở vùng công viên Oscar West State, hoang vu vắng vẻ, gần về phía ranh giới vùng Tillamook Glassup. Lưng của sư huynh bị đau nhức, và vì trời mưa nên chúng tôi có phần hơi chậm rãi, nhưng có điều an ủi khi biết rằng chúng tôi đã đi qua được 776 dặm đường rồi. Mặc dù trong chuyến đi có xảy ra bao chuyện cay đắng, nhưng hình như nó lại có cái gì thật tràn trề, tuyệt diệu. Có lẽ đó chỉ là tánh cao hứng tự nhiên do cuộc sống ngoài trời đã quá lâu. Đôi khi những ảo tưởng của tự do này lại là những khuyến khích để tiến lên. Trong cuộc đời, chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, làm những gì theo sở thích. Nhưng bất kể là đi đâu đi nữa, chúng ta cũng vẫn còn là những tên tù bị giam hãm trong vô minh của chính mình. Nhưng có điều được chỉ dạy là nếu theo con đường của các vị tiền bối thánh nhân đã từng đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấu rõ được những vô minh của chính mình và đến những nơi mà chúng ta không bao giờ biết đến có sự tồn tại nữa. Chúng ta được bảo rằng đừng để mắc vào cuộc đời ngắn ngủi, cái ảo tưởng tự do của cuộc sống không giới luật, mà phải nhìn vào sự tự do chân thật phát sanh từ sự dụng công lâu dài và lòng hy sinh. Thật thú vị thay khi nghĩ rằng chuyến bái hương này có nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc du hành chỉ đến Seattle. Càng thấy rõ, đối với những người chúng tôi gặp, dù là những ân nhân giúp đỡ hay những kẻ muốn hãm hại, tất cả đều có liên quan trong chuyến đi, cũng như chúng tôi vậy thôi. Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ thể hiện qua tướng mạo cá nhân riêng rẽ, nhưng dưới lớp của dòng ý thức thì chúng nó có sự liên hệ theo nghiệp duyên, giống như những chùm rễ chằng chịt của cây đa to lớn. Những việc thiện trong hiện tại là những kết quả phước lành trong tương lai. Ví dụ điển hình là những vị khất sĩ ở các quốc gia Phật giáo. Họ là ruộng phước điền để mọi người gieo trồng những hột giống lành. Cúng dường thức ăn cho các vị khất sĩ, tức là họ đang nuôi dưỡng công đức cho chính mình. Chuyến đi này xem như chỉ là một cuộc tản bộ
đến Seattle.
Nhưng nếu chúng ta thực hiện với tư cách chân chánh, thì nó là một lối đi tương tự vững chắc như con đường các bậc tiền bối tu hành đã đi qua. Những bậc cổ đức này đã bỏ lại sau lưng sự vô minh u tối và đã thật sự đi đến sự tự do cứu cánh. Các ngài cũng đã gây ảnh hưởng, giúp đỡ và hướng dẫn vô số chúng sanh cùng nối gót để đi đến giải thoát. Ý nghĩ thú vị lướt qua tâm tư như những giọt mưa lạnh lẽo đang rỉ thấm vào lều.
Ngày 4 tháng 6 năm 1974. Thằng cụ viết:
vì trận bão quá lớn nên hôm nay chúng tôi tạm nghỉ. Chỗ dựng liều nằm chơ vơ giữa những nơi không chỗ nào là không bị nước rịn chảy ướt ở Oregon này. Vì tối qua chúng tôi không đào sâu những đường rãnh nên bây giờ cả liều như đang từ từ chìm lặn xuống nước. Một phần phía sau liều đã bị tràn ngập thành vũng. Không những chỉ vậy thôi, mà trong lúc tôi đang loay hoay mồi đốt cái lò SVEA, vô ý làm bắn văng một ít dầu hôi, khiến cháy lủng một lỗ to tướng trên cái bồ đoàn của mình. Phật cháy trong mấy giây, cả lều trông giống như sắp bị thiêu rụi. Cho nên việc mồi lửa cho cái lò dầu SVEA ở trong lều nên dành cho những ai có tâm hồn dũng mãnh, đã dứt bỏ được vòng sanh tử luân hồi rồi, thì mới nên làm. Và sau khi cái lò oái âm này cháy được, tôi nấu bột lúa mạch cũng bị khét khe. 5 phút sau đó, tôi lại làm bể cái chai đựng muối, văng tung tóe khắp lều cũng cả nửa tách muối. Ngày gì mà kỳ cục quá. Coi như chúng tôi lại khờ khạo, chìm nổi bắp bên trong biển phiền não của chính mình. Có câu nói rằng, nếu người nào không phiền não thì đã là giác ngộ. Nhưng biển phiền não thì mênh mông vô cùng tận. Nhớ lại khi ở Kim Sơn, có một thời, hình như mỗi lần tôi nổi hứng kiêu ngạo, hoặc lười biếng giải đãi, hay có những ý nghĩ phiền não, là sẽ nghe tiếng cửa phòng sư phụ đóng mạnh lại. Tình trạng đó thật kỳ lạ, vì nó xảy ra như vậy cả hàng trăm lần. Tôi tự nghĩ, chuyện này khó tin quá. Ai có ngờ rằng, một vị thầy lại có thể dạy đệ tử bằng cách đóng mạnh cửa như vậy sao? Nhưng tin hay không, sự giáo hóa của Ngài là như vậy đó. Tâm tư tôi chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Sự biểu hiện của sư phụ bằng cách đóng cửa phòng đã đủ mạnh trong nhiều trường hợp, khiến tôi sửa đổi tư tưởng và tánh tình được khá hơn. Tóm lại, phương pháp này rất có hiệu lực.
Ngày 5 tháng 6 năm 1974, thần nhớ viết:
bãi biển Canaan, mưa, đồi, đường lộ khúc khuỷu và một đường hầm. Kéo chiếc xe lên đồi như cố lôi mình ra khỏi việc làm không hứng thú. Kềm hãm chiếc xe xuống dốc, tự hồ như cố gắng kềm lòng đừng quá ham vui. Đi kéo theo chiếc xe trên lề đường thì giống như tương hợp với vũ trụ vậy. Không có ý nghĩ về xe kéo hay có người đang kéo xe. Không có gì quan trọng để biết rằng dù đang xuống đồi nghiêng mình theo chiều dốc hay nương theo dốc để lên đồi, con đường tôi nhìn thấy là con đường trung đạo, bao gồm tất cả các giai cấp và mọi hoàn cảnh đưa đến, chỉ xem chúng đồng hạng bình thường cả. Kéo xe lên đồi rất dễ sanh quạ quọ vì việc làm nặng nhọc lại chậm chạp, xuống đồi lại tuột dốc quá nhanh nên cũng dễ mất sự bình tĩnh. Cho nên trong sự tu tập, dù phải chịu đựng đau nhức lúc tọa thiền trong tư thế kiết già hay đang thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo, tâm ta không nên bị dao động. Quán sát xem đó chỉ là dãy đồi thay đổi không chừng theo từng lớp của địa thế, lạc thú hay đau khổ gì, rồi cũng được biến chuyển tùy ở cái tâm thanh tịnh và sáng suốt. Đây là sự học hỏi của tôi về định lực.
Ngày 6 tháng 6 năm 1974, thằng cụ viết:
hôm nay có anh ký giả nhà báo từ Astoria đến phỏng vấn chúng tôi. Lúc chúng tôi cùng ngồi bên vệ đường trò chuyện, bỗng có chiếc xe chạy qua và người trong xe ném tung ra một nắm đá. Sư Hằng Do và tôi đều không bị viên nào, nhưng anh ký giả lại bị trúng ngay. Cũng may anh này mặc áo khoác da dày nên cũng không hề hấn chi. Sau đó, khi chúng tôi tiếp tục đi về bãi biển, thấy chiếc xe có bọn du côn luyện đá cứ lởn vởn phía sau, trông giống như họ đang chuẩn bị cho một trận chọi đá nữa vậy. Vừa lạy được 8 dặm, thấy hình như cơn bão khác sắp kéo đến, nên chúng tôi ngưng nghỉ và tìm được một căn lều nhỏ khô ráo, không người ở, nằm giữa khu phố. Mùa hè gần sắp đến, nên mưa có vẻ ấm áp hơn.
Ngày 7 tháng 6 năm 1974, Hằng Do viết.
Hôm nay tôi nhận được lá thư từ gia đình gửi đến. Trong thơ có đoạn viết rằng:
cha mẹ rất thích thú khi nghe về chuyến mạo hiểm của con. Con biết không, lúc đầu mới nghe dự định của con về chuyến đi này, cha mẹ cảm thấy thật là lo ngại. Con cũng biết mà, đối với cha mẹ, những chuyện gì có vẻ bất thường là bắt đầu đâm ra lo lắng. Tuy nhiên, bây giờ không những chỉ chấp nhận, mà cha mẹ còn cảm thấy chuyến đi này sẽ là kinh nghiệm và cơ hội quý báu cho con và cậu Hằng cụ nữa.
Tối nay, chúng tôi ở lại nhà bà con của sư huynh là ông bà Fennerty, cư ngụ gần vùng này. Cuộc sống của họ có vẻ thú vị và vui vẻ, với sự pha trộn vừa là vùng quê hẻo lánh, nhưng vừa là khu ngoại ô với đầy đủ tiện nghi. Căn nhà vốn là cái chuồng gà trước đây đã được sửa đổi lại. Bên cạnh là khu vườn trồng rau cải thật rộng. Họ còn nuôi những đàn dê, trù, gà và chị heo mập ụt ịt với bầy con khóc la inh ỏi. Ông Fennerty đã xây lên một phòng tắm hơi do chính ông vẽ kiểu, lại có thêm cái hồ tắm ở phía trước nhà. Chúng tôi định sáng mai sẽ lên đường thật sớm. Tiểu bang Washington không còn bao xa nữa.